Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta học trở lại bài Kinh A Hàm thứ 217. Hôm trước chúng ta đã đọc ngang qua bài Kinh này rồi. Các vị còn nhớ bài Kinh này, Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo lại, dạy cho các thầy biết là đối với chúng sinh thì biển, chúng ta gọi là biển lớn. Thế nhưng mà với Đức Thế Tôn thì Ngài gọi biển đó là mắt, tai, mũi, lưỡi của các miệng là biển. Vì nó có những cái luồng sóng ngầm, luồng sóng nổi. Và dưới đó nó có thùng luồng, thủy quái, độc long, la sát, có thể nhận chìm, có thể giết chết đời sống chúng ta. Và người nào có khả năng điều phục được, tham nhẫn được, vượt ngang qua được cái sự nhận chìm của biển nơi mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị thì người đó thành đạt được Niết Bàn. Và cái bài kệ của bài kinh đó là thế này, mình học lại: biển lớn cuồn cuộn sóng, ác trùng la sát sợ, khó qua mà qua được, hằng xa lìa hết thảy, đoạn dứt tất cả khổ, không sanh lại đời khác, hằng sống với Niết Bàn, không còn buông lung nữa. Đó là bài kệ ở đây người ta dịch. Thế nhưng mà trong nguyên văn chữ Hán thì cũng rất là hay, mình chép lại và chúng ta đi vào cái bài kệ hôm nay. Bài kệ nguyên văn của nó là Đại Hải Cự Đào Ba. Đại Hải Cự Đào Ba. Ác trùng la sát bố, nan độ nhi năng độ, nan độ nhi năng độ, tập ly đẳng vô dư, tập ly đẳng vô dư, năng đoạn nhất thiết khổ, bất phục thọ dư hữu, vĩnh chi bát niết bàn, bất phục hoàng thống dập. Mình giải thích một chút về bài kệ này. Đại Hải Cự Đào Ba tức là biển lớn mà sóng nó cũng rất là dữ dằn, rất là dễ sợ. Nó cuồn cuộn sóng rất là dữ mà biển hơi. Ác trùng la sát bố là cái loại sinh vật ở ngoài biển kia, và kể cả những cái loài la sát vô hình cũng rất là kinh sợ. Nan độ nhi năng độ tức là khó có thể vượt ngang cái trùng dương mênh mông và nhiều độc long quỷ dữ như vậy, thế nhưng mà ta vượt ngang được. Tập ly đẳng vô dư tức là những cái kiết sử phiền não ta xa rời được và không còn một cái chút gì dư sót lại trong tâm thức của ta, đó là tập ly đẳng vô dư. Năng đoạn nhất thiết khổ thì người đó mới đoạn trừ được tất cả cái nỗi khổ. Bất phục thọ dư hữu, không còn thọ sinh tử lại nữa. Vĩnh chi bát niết bàn, người đã an trú vĩnh hằng trong cảnh giới niết bàn. Và bất phục hoàng phóng dật, người đó không còn có thể thả trôi trong biển sinh tử. Nhưng mà nếu nói ngược lại, đó là người đó do vì cái sự tinh tiến rất mực cho nên không còn có một chút hoặc nghiệp phiền não nào tái sinh nữa được, cho nên gọi là an trú trong Niết Bàn thường tịch. Ý của bài kệ đó là như vậy. Trong đây họ dịch cũng rất là hay, đó là biển lớn cuồn cuộn sóng, ác trùng la sát sợ, khó qua mà qua được, hằng xa lìa hết thảy, đoạn dứt tất cả khổ, không sanh lại đời khác, hằng sống với Niết Bàn, không còn buông luôn nữa. Đúng ra thì không cần cái câu cuối này cũng được, tại vì câu cuối này nó là nhanh để thành tựu được đoạn tất cả khổ nè, chấm dứt nghiệp lậu phiền não nè, thành tựu được niết bàn. Cho nên cái câu này đúng ra nó phải nằm ở trên này. Thế nhưng mà ta học thì ta cần hiểu như vậy. Y theo văn bản thì nó nằm ở dưới, nhưng mà nó là cái nhân để thành tựu được ba điều này: đoạn tất cả khổ, không còn hộp thọ sinh tử, an trú vĩnh hằng trong tà thái niết bàn. Đó là bài kệ nguyên văn trong chữ Hán. Hãy có dịp tôi đọc bài tập A Hàm trong văn bản Hán để chép ra để cống hiến cho các vị cho vui. Cái này nó hay, nó làm cho mình câu giờ được. Tôi mắc lo bản mà đâu ai rầy la được. Mình chia cái bài này ra là mấy vấn đề để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất, đó là chúng ta nói sáu căn là biển và sáu trần là sóng. Biển là sóng, thế nên là biển là sóng. Cái điều đầu tiên của phần này các vị nhớ cho là căn với trần hai cái nó không có rời nhau được. Mắt để làm gì? Mắt để thấy. Khả năng của màu sắc nó nuôi dưỡng mắt này. Nếu các vị đóng con mắt lại, các vị không nhìn đó là các vị tự giết chết cái nhãn thức của các vị. Và mình thử không nói chuyện chừng 5 năm thì các vị biết là cái khả năng nói của mình nó không nghe lời mình. Mình mở miệng muốn nói một đằng mà nó nói một nẻo. Có khi nào các vị muốn nói cái điều này mà cái miệng các vị nó nói điều khác chưa? Lúc đó là lúc nào? Thần kinh nó không có điều chỉnh được cái miệng. Và cái điều rất rõ ràng đó là các vị thử đọc sách thì biết điều này thôi. Mắt của mình đó, nó tiếp nhận chữ đi vô đây rất là nhanh, mà miệng mình nó nói ra không kịp đâu mắt. Phải không? Mình đọc sách quen rồi thì con mắt mình nó xuống dòng rồi, nó đi một dòng rồi mà cái miệng mình còn đọc ở trên á, hàng trên á. Thế thì cái điều tất nhiên chúng ta bàn ở đây là sắc, thinh, hương, vị xúc bên ngoài nó có khả năng nuôi dưỡng mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị. Nếu có một bộ phận nào mà các vị không dùng á, thì tự nhiên cái sự linh thông bén nhạy của nó, cái trực cảm của nó, cái khả năng phản ứng của nó tự nhiên là chậm ngay thôi. Và lâu dần rồi sẽ tới lúc mà mình muốn sử dụng nó sử dụng không được. Và người nào quen sử dụng cái khả năng mắt hay tai hay mũi mà nhuần nhuyễn rồi thì cái năng lực của nó phát triển theo cái khả năng mong muốn của họ. Ví dụ người ta tập trung tất cả cái năng lực nhận biết về hay là ý lực của họ về dồn trong cái khả năng nghe thôi. Thế thì thay vì các vị nghe cái tiếng tích tắc đồng hồ rất là gần, rồi các vị sẽ lần lần làm cho cái khả năng nghe của các vị nó nghe cái tiếng tích tắc này bên nhà hàng xóm kia nó vẫn nghe được. Mà người ta luyện tập bằng cách ấy, mắt cũng vậy. Người ta có quyền luyện tập cái khả năng tinh nhạy của nó. Đầu tiên là nó nhìn gần, rồi xa dần, cái sự chú ý của chúng ta mà dồn về một căn nào thì cái năng lực linh thông bén nhạy và cái khả năng kỳ diệu của nó phát sinh nơi cái căn đó rất là mạnh. Và từ cái điều đó cho chúng ta một cái quy chiếu. Điều thứ nhất là năm căn nó tiếp xúc với năm trần, hai cái này nó luôn dính liền nhau và nó nuôi dưỡng nhau. Nếu mình vì lý do gì đó mình đóng không cho mắt mình, nó mở mắt, nó mở ra để nó tiếp xúc với sắc màu, thì các vị tự nhiên làm cho năng lực của mắt các vị giảm dần. Thì lực nó theo với khả năng mà tránh tiếp xúc của các vị dần dần, cái nó không còn sử dụng được. Cái tội nghiệp đời sống chúng ta là như vậy. Đó là cái mặt tự nhiên của nó là như thế. Thế rồi nghe cái bài kinh này chúng ta cứ nghĩ rằng mình nên phòng hộ mắt của mình. Chế ngự tham nhẫn, trong đây có từ tham nhẫn đó, cho nên mình không dám mở mắt nhìn bất cứ một loại sắc màu nào. Thế thì từ cái thái quá của cái cực này nó trở ngược qua thái quá của cái cực kia, nó hủy hoại nhãn căn của ta. Cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ đó là mắt và sắc màu nó nuôi dưỡng nhau để tạo thành sự sống. Và không có một đời sống nào mà thiếu cái sự nhận biết nơi mắt, thiếu sự nhận biết nơi tai, thiếu sự nhận biết nơi mũi mà nó hoàn thiện một đời sống cả. Ta thử hình dung là có những người khả năng nói năng của họ nó không có trôi chảy, họ hơi cà lăm một tí thì điều gì phát sinh? Càng giận càng cà lăm hơn, phải không? Họ muốn nói cái điều gì đó mà nói không có được, lúc họ giận quá thế thì họ càng run và họ nói không ra tiếng, họ cứ mà miết thật, nó không được tiếng nào cả. Mà càng nói lắp bao nhiêu thì cái giận nó càng bừng cháy bấy nhiêu. Cái sự khuyết điểm của năm căn của chúng ta nó đưa đến cái sự bất hoàn thiện và khuyết điểm luôn nơi tâm thức của ta. Giận, tức, bất an, vân vân. Nếu với một người bình thường ấy, thì nó không có gì nghiêm trọng, nhưng mà với một người bị khuyết tật, một là họ căm, hai là họ mù vân vân, thì cái năng lực của tâm thức nó không có phát tiết được. Cái sân si họ gấp 2 lần, 3 lần chúng ta. Các vị có thấy những người căm họ nổi giận chưa? Rất là khủng khiếp. Đó là trường hợp thứ nhất mà nên nhận biết về điều này. Tóm là một điều là ta không thể đóng con mắt lại, đóng lỗ tai lại, đóng lỗ mũi lại, không tiếp xúc sắc màu âm thanh hương vị mà gọi là tu. Tu phải như thế. Thế thì con đường thứ hai tu là làm gì? Để có thể vượt ngang qua được cái biển lớn và sống dữ như lời kinh Đức Thế Tôn dạy. Thế thì làm sao? Đó là điều thứ nhất. Các vị nhận biết về mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta nó vốn là vô tội. Tự thân nó không có tội, tự thân nó không có cái khả năng gì nhận chìm đời sống ta trong sắc màu cả. Tầng thứ hai để mình nhận biết là sống và biển nó nằm ở phần ý thức của các vị chứ không phải nằm ở phần mắt. Mình nghe nói mắt là đại dương, trong đó có thủy quái, có sóng ngầm, nó nhận chìm đời sống ta, rồi mình tưởng mắt này nó có tội. Thưa không phải, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có tội, mà có tội ở thằng ý thức của các vị. Ý thức của các vị nó làm thành biển lớn, nó làm thành sóng mòi cuồn cuộn nhận chìm đời sống ta. Cho nên năm phần đầu về cái lĩnh vực vật chất cạn bên ngoài nó không có lỗi gì cả, mà cái lỗi là nơi ý thức của các vị sinh ra. Nếu mắt mình nhìn mà ý thức của mình nó không có xúc xỉm, không có luận bàn, không có phê bình, không có phán đoán, thế thì các vị nhìn với cái nhìn rất là trong trẻo, an nhiên, tĩnh tại. Thế nhưng mà khi các vị nhìn, ý thức của các vị nó khởi một tiếng nói thôi. Tiếng nói gì? Thấy dễ ghét, là tức khắc cái ghét nó tràn về. Rồi các vị nói một câu khác là rất dễ thương, thế thì cái gì nó tràn về? Cái sự thương yêu, ái nhiễm nó tràn về. Các vị nhìn nói, thấy mà dễ giận, thì tức khắc là lửa sân si nó cồn cào khởi lên trong tâm thức các vị. Cái điều này rất là rõ ràng, khi nào các vị thử làm thì biết ngay nó rất là hiệu quả. Các vị nhìn một người mà các vị nói thầm chừng 3 lần, nó cái mặt dễ ghét, cái mặt dễ ghét, cái mặt dễ ghét, thì ghét liền đó. Nó còn linh hơn niệm chú nữa. Mình niệm vãng sinh thì chưa chắc được vãng sinh, nhưng mà niệm cái câu đó thì có liền thôi. Câu mà tôi ghét thì tôi ghét liền thôi. Tôi giận thì tôi giận liền thôi. Rất là dễ phát sinh. Thế thì cái tội không phải nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, mà cái tội nơi ý căn của các vị. Cái sự suy nghĩ của các vị, một tràng suy nghĩ nè, phán đoán nè, diễn dịch nè, và mọi thứ nó đều phát sinh từ cái anh ý của các vị thôi. Từ hạt giống vui buồn của quá khứ nó tạo thành cái tràng suy nghĩ của ý thức. Rồi cái điều kỳ lạ là cái sự suy nghĩ, thầm thì, phân tích, lý giải, nhận định, phê phán của ý thức, nó sinh khởi rồi thì nó làm cái gì nữa? Nó tạo thành cái hạt giống, nó quay trở ngược lại, nó nuôi lớn cái hồ sơ mật ở trong tâm thức các vị. Tức là từ bên trong nó sinh khởi hạt mầm, nó thành ra cây. Từ cái cây đó nó có hạt, có trái, nó rụng trở lại trong cái miền tâm thức của các vị. Cái chiều vận hành của nó là như vậy. Thế nhưng mà cái chiều vận hành bên ngoài của cây cối, nó ra qua đến kết quả thì nó đòi cái thời gian rất là lâu. Trong khi cái con đường của ý thức các vị mà vận hành về cái vui, cái ghét, cái phiền não, bất an thì nó không phải lâu như vậy. Nó vừa sinh, nó vừa tắt,
là nó thành hạt mầm lớn dậy trong tâm thức các vị ngay. Mình khởi một ý niệm ghét ai đó thì vừa khởi nó vừa sinh lên trên cái miền tâm thức của mình, thì tức khắc nó dội về, nó thành hạt mầm chôn lại trong tâm thức ta, rồi nó sinh liên tục, gọi là sát na sinh diệt, chợt sinh chợt diệt, chợt sinh chợt diệt. Trong một nháy mắt là nó có 1 triệu lần sinh diệt trong tâm thức. Những hạt mầm ghét thương của các vị vừa sinh là nó gieo lại, rồi nó sinh rồi nó gieo lại liên tục như thế, mà ta không có nhận diện kịp cái mức độ sinh diệt của nó, gieo mầm của nó trong tâm thức của ta. Phải con mắt của các bậc thánh, các vị Bồ Tát mới thấy cái khả năng gieo chủng tử nơi tâm thức của các vị. Còn mắt thường mình nhìn không có ra. Mình cứ tưởng là cái giận, cái ghét của mình đó khởi lên nó nằm yên như vậy, chứ không phải vậy. Nó khởi rồi nó tắt, rồi nó khởi rồi nó tắt, và mỗi lần khởi lên tắt là nó gieo là hạt mầm trong tâm thức các vị, để cho cái hạt giống phiền não, bất an, lo âu, sầu khổ nó lớn dần từng chút một mà ta không hay. Mình khởi một ý niệm giận, cái mình tưởng cái giận nó nở yên trên cái mặt tâm thức của mình, rồi nó lớn dần chứ không phải. Chợt sinh chợt diệt, sát na sinh và diệt liên tục như vậy. Đó là những hạt mầm có mặt trong ý thức của các vị. Cho nên nó gia cố cho cái buồn, cái giận của các vị càng ngày càng lớn hoài, lớn hoài. Lớn tới một lúc mà ta không chịu nổi, thì tự nhiên ta bị trầm cảm, bị bất an. Lớn đến nỗi ta không chịu nổi, cho nên nó thành cái sự thù hận rất lớn trong tâm thức ta. Và người kia mới có khả năng giết người, người kia mới có khả năng xách súng vào bắn thiên hạ, vân vân. Tự hạt mầm chợt sinh chợt diệt như thế. Đó là ý thứ nhất, là năm căn này vốn vô tội, thế nhưng mà cái tội phát sinh từ trong ý thức của các vị. Và tóm là một điều Đức Thế Tôn nói, mắt là biển lớn, có sóng bồi, có thuồng luồng, có ác quỷ, có la sát, có hung thần, nó nhận chìm đời ta. Đó là ý thức của các vị nó nhận chìm, không phải mắt là nhận chìm đâu. Đó là điều đầu chúng ta ghi nhận để biết rằng khi mình nhìn ai, khi mình nghe tiếng nói gì, mà trong đây nó có những cái tiếng thầm thì giác dẫn, là biết rằng sóng dữ đang cuồn cuộn nổi lên đó. Và thông thường đời sống chúng ta thì khi sóng dữ nổi lên thì ta làm gì? Ta làm gì? Mình đâu có nghĩ nó là sóng dữ. Mình thấy nó là điều tự nhiên. Thấy cái chuyện suy nghĩ nó là điều tự nhiên. Cái chuyện phê phán ông A và B là chuyện tự nhiên. Cái chuyện thương ghét là chuyện phải quá, không có gì trật cả. Tôi nhìn là tôi khởi ghét, tôi nhìn tôi khởi thương, chuyện đó rất là bình thường. Tâm thức của tôi nó như vậy, cá tính của tôi nó như vậy, tính cách của tôi nó là như vậy. Chứ không hề suy nghĩ đây là những luồng sóng ngầm ghê gớm, có thuồng luồng, có ác quỷ, có la sát, nó đang nhận chìm đời mình. Không nghĩ như thế. Khi nó vừa khởi là mình thấy việc này hoàn toàn đúng, cái sự phê phán của mình hoàn toàn đúng. Cho nên thưa các vị là mình bị cuộn ở trong sóng dữ ba đào, bị nhận chìm luôn là như thế. Giá mà các vị khi nó vừa khởi các vị nói đây là sóng dữ cuồn cuộn muốn nhận chìm tôi, thì chắc là mình hạn chế bớt, mình không đến độ bị nó nhận chìm đâu. Nhưng mà kỳ lạ thay, cả hành tinh này con người đều như vậy cả, chứ không phải riêng gì ai cả. Nó vừa khởi là mình thấy ta muốn như vậy, ta suy nghĩ như thế, và không bao giờ từ chối nó được. Không bao giờ thấy nó là một loại sóng dữ, không bao giờ thấy nó là la sát và thuồng luồng, hay nói theo cái ngôn ngữ bây giờ không thấy nó là cá mập đang muốn giết mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sóng và nước là sinh mạng của loài độc long, quỷ dữ, cá, vân vân. Thưa các vị là trên biển kia thì tất cả mọi loài thủy tộc nó đều lấy nước làm đời sống của nó. Và cái điều kỳ lạ là loài thủy tộc kia càng có sóng nó càng thích. Các bạn, đối với con người thì mình kinh sợ sóng dữ, nhưng mà với tất cả loài thủy tộc thì ba đào đối với nó là niềm vui, nó hớn hở vô cùng khi có sóng. Điều này muốn nói cái gì? Thưa các vị, trong tâm thức phàm phu của chúng ta, ta rất là mê sống dữ. Và nhìn chung đời sống chúng ta đều thích những cái biến động của đời sống bao quanh chúng ta. Ngay bản thân chúng ta, cái sự yên bình tĩnh lặng của một tâm thức ta cũng không chịu nổi đâu. Ta dở trang báo lên ta đọc, ta thấy cái tin bình thường xe cắn chó, cái chuyện đó không quan trọng, không đáng đọc. Phải cái chuyện chết người, phải cái chuyện cầm súng và bắn hàng trăm người thiên hạ, cái tin rất ư là nóng bỏng thì mới thấy cái tờ báo có giá trị. Còn cái tin bình thường nhà cháy và người ta cứu được nhà cháy thì có gì đâu, nhà cháy mà chết người ghê gớm mới là cái chuyện đáng nói, mới cái đáng đọc, phải không? Mình nhìn vào những cái trang báo và cái cột nào hấp dẫn mình nhất, nó thu hút mình nhất là cái chuyện chiến tranh bên Iraq, Iran. Và tất cả những chuyện bình thường trong cuộc sống đời thường, giản dị, hạnh phúc, yên bình, không có gì thu hút cái con mắt của ta đọc vào cả, tâm tư ta suy nghĩ vào cả. Cái chuyện buồn giận ghét thương của thiên hạ thì cái chuyện đó nó làm cho mình dễ nổi máu mình hùng xăng ta đi vô, chứ buồn giận bình thường mình không quan tâm đâu. Có nhiều cái chuyện rất vui và cũng rất là lạ. Bạn nói tôi ở Đà Lạt, trên con đường đi lên khu Hòa Bình này, tôi thấy người ta bu nhau lại cho cái chuyện đánh ghen. Tôi đi lên tới trên đầu dốc, tôi dựng xe đàng hoàng, mình nhìn xuống, ở trên cao mình nhìn xuống mới rõ con người ta, chứ ở đó mình làm sao thấy. Mình nhìn thấy sao tới hai ba bà đánh một người. Mà nó ủa, sao cái chuyện ngộ vậy? Ghen tức là một người này đánh một người kia thì gọi là đánh ghen, chứ là sao ba bốn bà đánh có một bà gọi là đánh ghen là làm sao? Cái họ giải thích, thưa thầy, mấy cái bà kia là cái bà đánh giùm. Mình hỏi chứ, bà con dòng họ gì cái chị kia vậy? Nó dạ không, người đi đường bà qua thôi, thấy đánh ghen là sang ra áo nhào vô giúp thôi. Cái chuyện kỳ cục vậy, nhưng mà trong đời này nó xảy ra rất là nhiều. Các vị chưa cần thanh tay áo vô đâu, các vị nghe cái chuyện khó khăn gì của người A, người B, tự nhiên các vị cũng nổi máu hùng lên. Đó là tâm thức ta là tâm thức gì? Thích luyện mình vào đời sống của sống cuồn cuộn chảy mới hài lòng. Và các vị nhìn vào tivi, các vị nhìn vào trang báo, các vị nghe những thông tin bên ngoài, nghe chuyện bè bạn các vị kể lại, mọi thứ nó làm cái sức chú ý của các vị nhiều hơn, toàn là những cái chuyện sóng gió giang hồ cả, toàn là cái chuyện khổ đau chết chóc bệnh hoạn đau thương. Cuộc chuyện bình thường đời sống gia đình của người ta dường như mình không mấy hứng thú, đó là mình nói chuyện bên ngoài. Bây giờ nói chuyện trong tâm thức các vị, có những ngày nó yên bình vô cùng, thế nhưng mà mình cảm thấy nó hơi chìm chìm, hơi lừng đừng, nó hơi chán chán thôi thì sao đó. Phải có cái gì nó làm sôi động trong một ngày mình mới thấy hứng thú. Không có cái chuyện buồn chuyện giận của ai đến mình để mình giúp người ta giải quyết thì mình cũng lôi được cái chuyện buồn chuyện giận của mình ra để chì chiết thiên hạ chung quanh, để làm niềm vui, để có sự hưng phấn trong đời sống. Rồi nếu không tìm được một cái việc gì khác để cho tâm trí mình nó bận rộn thì mình làm gì? Có ngàn vạn việc để làm, thưa các vị. Mở tivi là một cách, mở cái điện thoại ra, cứ hết gọi ông A tới bà B, đủ thứ chuyện để mà chia sẻ nỗi niềm. Mà chia sẻ nỗi niềm chưa thỏa thì mời ta tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. Chuyện này nó rất là thường trong đời sống chúng ta. Các vị quan sát đời sống chính các vị thì các vị thấy là dường như sóng mòi ba đào cuồn cuộn, đó là sinh mạng của mọi loài thủy tộc ở trong nước cũng như thế. Những cái cuồn cuộn ba đào phiền não khổ đau ưu tư phiền muộn lên nơi tâm thức các vị, đó là bản chất đời sống của ta. Và từ cái bản chất đời sống này nó đưa dẫn đến cái gì nữa? Nó đưa dẫn một cách tự nhiên là mình nổi chìm trong luân hồi thôi à, nổi chìm trong buồn khổ bất an thôi à. Tại vì mình vẫn còn đam mê điều đó, thích thú điều đó, sống trong điều đó và không khước từ nó được. Đó là điều thứ hai. Sống với nước là sinh mạng của loài thủy tộc như thế nào thì phiền não khổ đau nó là sinh mạng của đời sống nó bị như thế ấy. Mình không có khả năng rời nó được đâu. Tu thì cũng tu, cũng niệm Phật lai rai với người ta cũng là bộ ham tu chút. Thế nhưng mà thưa các vị, lỡ tu cho giỏi rồi tâm mình đã đạt cái trạng thái an bình rồi, mình kinh sợ, mình lại bước vào trong cái thế giới phàm phu lại, để cho tâm mình nó nổi sóng cuồn cuộn mới thấy đó là cái sự hưng phấn của đời người. Mà không thì chán chết gì được, không sống được với cái sự yên bình của trạng thái niết bàn đâu. Đó là điều thứ hai. Các vị chiêm nghiệm ngay nơi đời sống các vị thì thấy điều mình nói không có vu khống nhau đâu, rất là thực. Khi nào mà ngày thứ bảy và chủ nhật hoặc là ngày nghỉ lễ mà các vị không cần hội họp bạn bè, không cần mời ai tới, các vị yên vắng đóng cửa nhà lại, treo trước cửa nhà là hôm nay nhà đi vắng, ở yên trong nhà không ai đứng phá rầy, tắt hết điện thoại, im liền như không có một người nào, sống một ngày bình yên, tọa thiền hành tọa thiền, cứ quay vòng vòng tròn như thế, sống tĩnh lặng một ngày như thế, không nói chuyện một câu nào, thử ra được hay không? Nếu mà các vị làm được một ngày, hai ngày, ba ngày, thế thì có khả năng sống được với trạng thái của sự tu tập. Bằng không thì ta luôn tìm ba đào biển dữ, luôn tìm thuần luồng quỷ dữ la sát trong biển khơi để làm bạn với nó thôi. Cái này rất là rõ ràng. Có những hôm tôi gọi điện thoại về hỏi thăm đệ tử, hỏi tụi con đang làm gì. Cái nói thưa thầy, chùa vắng que, buồn muốn chết. Nghe vậy coi chịu nổi không? Mình cười ngất đó. Thầy nghĩ chùa vắng là cái cơ hội tốt lành nhất để tụi con tu chứ mắc gì đâu buồn. Không ai tới chùa thì cứ ngồi đó mà tỏ thiện cũng được. Nói thưa thầy, nói như thầy vậy. Và rõ ràng thưa các vị, chịu đựng không nổi với cái sự buồn bã vắng vẻ đâu. Không có người đến, thế thì ta buồn. Rồi bao nhiêu việc nó bận rộn nó đổ đến đời sống ta, cả ngày ta không có chút thì giờ thì ta làm gì? Mỏi mệt, than phiền, không có chút thì giờ đi tu. Mà có thì giờ người ta để cho mình yên tu thì lại tu không được. Mới lạ sao chứ. Nghe mình cười ngắt đó, ồ, ngộ ha. Con đi tu, con mong muốn được yên bình hay là con mong muốn được đầy sao động bên ngoài? Con thử nhìn cái đời sống của tụi con, được tam bảo thương nè, có nhà để ở nè, có cơm để ăn, có áo để mặc, có chùa để tu, có pháp môn để học, có thì giờ để thiền tỏa công phu, thế mà buồn muốn chết là sao chứ? Con hãy nhìn ra ngoài miền Trung coi, Quy Nhơn, Gia Lai, Kon Tum, Huế, nhìn ra các nơi thấy bão lụt nó tràn vô người ta, 10 ngày chưa có một miếng gì trong bụng. Và chuyện này nó có, không có cái nhà để ở, dầm ngoài gió mưa lạnh đùng như vậy, không có manh áo khô, người thân trôi tứ tán hết, có khi còn một mình trơ vơ, có khi một em bé bố mẹ chết hết, một mình nó đi lang thang. Còn tụi con điều kiện đầy đủ, phước lành lớn vô cùng, được tam bảo chở che, thế mà không dành thì giờ yên nhàn tĩnh tại đến để tu, mà lại gặp cái trường hợp không có ai tới chùa cái buồn muốn chết là sao chứ? Tôi không biết đòi cái gì, con đòi đi đâu để tu được đây, đòi cái điều kiện gì để tu được đây? Và từ cái điều mình chia sẻ đó thưa các vị nhìn lại đời sống mình mà coi, mình có rất là nhiều cái cơ hội, rất là nhiều cái thời gian để mình tu, thế mà mình chưa bao giờ thương quý đời sống tu hành của mình cả. Bận rộn thì than phiền không có thì giờ, mà có thì giờ thì lại than phiền mà sao nó buồn hiu thế này, làm sao mà tu được, thế thì được làm sao ăn ở cho vừa lòng người đây? Đức Thế Tôn mà có hiện xuống có đầy thần thông chưa chắc gì đã giúp các vị tu được. Đó là điều rất là dễ hiểu, cho nên thưa đại chúng là các vị nhìn lại mình để thấy một điều là chúng ta luôn muốn ở trong biển lớn sống cuồn cuộn, luôn thấy những cái sao động bất an lo âu phiền muộn là sinh mạng của chính mình, mình chưa muốn rời con đường tử sinh đâu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là kham nhẫn để đi qua được cái biển sinh tử. Trong đây có một câu nè: ở nơi sống các dòng nước cuốn trôi, trùng dữ và nữ quỷ la sát, tai mũi lưỡi thân ý là biển lớn của con người. Âm thanh mùi hương vị ngọt xúc chạm và pháp là ba đào. Nếu kham nhẫn nổi những pháp ba đào kia thì qua được biển ý trọn vẹn. Cái câu này cần chúng ta quán chiếu để đi vô. Điều thứ ba, kham nhẫn với pháp ba đào thì qua được biển ý. Mình đọc lại ý câu này: các vị mà kham nhẫn được với cái pháp ba đào cuồn cuộn nơi tâm thức các vị thì các vị mới vượt ngang qua cái vùng buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn nơi tâm thức của các vị, tức là mới lặn được cái ý thức thầm thì này, mới đạt đến cái bờ an lạc giải thoát. Đó là cái ý của câu này. Và cái điều đầu tiên mình bàn nhau là làm sao thực tập kham nhẫn. Hai cái từ này nó làm cho chúng ta có một cái ý niệm là chịu đựng, phải không? Nhẫn nhịn, chịu đựng, cam chịu và nhịn. Thế nhưng mà thực sự kham nhẫn có nghĩa là gì? Kham nhẫn có nghĩa là gì? Mình dồn nén tâm thức, mình chịu đựng. Và thông thường thì cái sự chịu đựng nào, thưa các vị, nó cũng nói được một cái điều nghịch lý, đó là điều thứ nhất là tâm thức mình không có bằng lòng với điều đó, cho nên mình cố gắng dồn nén nó, cố gắng nhủ lòng để chịu đựng cái sự việc kia. Ví dụ thế này, ví dụ như trong đời sống gia đình của các vị có một người thân rất là khó chịu, thế nhưng mà vì lý do thể diện đối với bạn bè của mình đổ vỡ thì nó rất là mắc cỡ với bao người. Thứ hai nữa là nó làm cho con cái mình rất là bất hạnh, cho nên mình cố gắng mình sống, mình nín vô cùng, không dám gây gỗ với người ta, thì gọi cái điều kiện đó gọi là kham nhẫn, gọi là chịu đựng, phải không? Nếu mà không chịu đựng thì sự việc chi nó xảy ra? Cắt chiếu ngồi riêng, đường ai mới đi. Cho nên khi nói đến chịu đựng có nghĩa là tôi cam lòng, tôi vì lý do này, lý do nọ, lý do kia, cho nên tôi cắn răng, gọi là nghiến răng nghiến lợi mà sống trong cái hoàn cảnh vậy, thì gọi đó là chịu đựng. Và từ cái ý nghĩa này, thưa các vị, ta nên có một cái hiểu khác về văn cú trong kinh chịu đựng hay là kham nhẫn, có nghĩa là thế này. Điều thứ nhất, mức độ cạn đó là mình tránh duyên. Nó không có cái nghĩa dồn nén như ta nghĩ. Điều thứ nhất là tránh duyên. Thế nào là tránh duyên? Cái sự việc kia nếu mình đối đầu á, thì chắc chắn một điều đó là mình không có đủ cái năng lực để đi ngang qua được. Mình sẽ nổi xung thôi, mình sẽ bực bội, giận tức, bất an thôi. Biết rõ điều đó nó sẽ xảy ra như thế, nếu mình đối diện với nó, thế thì mình làm gì? Tam thập lục kế di đào di thượng, trốn mất, chạy mất tiêu, lánh mặt. Cái câu người ta nói là tránh voi đâu có xấu mặt nào, thưa các vị. Con voi nó to như thế, mình đương đầu với nó, mình không làm gì được nó thì nó dậm mình cái là chết. Thế thì mình chạy mình trốn nó. Thưa, rõ ràng cái điều này rất là thông minh, chứ không phải là anh nó nhát gan gì cả. Anh có gan anh đứng anh đối đầu với nó, được người ta khen một tí thôi, nhưng mà do anh dậm chết mạng sống anh, thế thì ai ngu ai khôn. Rõ ràng là mình quá khờ. Một cái ví dụ gần hơn là thế này: có một cái chiếc xe nó chở rác, nó rất là hôi hám, trong đó nó chở toàn những cái thứ được thải ra từ ống cống, và nó sắn ngang trước đầu mình, nó chạy phía trước. Mình giận quá, tức cho mình phải rượt đuổi theo nó để chửi nó một trận. Và thưa các vị, nó chạy tốc độ rất là nhanh, mà mình cố gắng rượt thì mình không thể qua mặt, qua cái lên đường khác, vượt lên trên nó. Và nếu có vượt lên trên nó thì chửi nó cũng chẳng nghe. Nhưng mà vì tức quá cho nên cứ chạy theo hoài, đợi có cơ hội để chửi nó một phen. Thế thì mình thông minh hay là không thông minh? quá ư là không thông minh, chạy theo gửi hoài cái chiếc xe hôi hám kia, thay vì nó sắn ngang vào trước mặt mình nó đi mất, mình chạy chậm lại mình né một đường khác thì quá là người thông minh. Còn đằng này không, giận quá rượt theo cho kỳ được, mà rượt hoài rượt không có được cho nên rượt tới già. Thưa đại chúng, là tánh duyên là một cái sự thông minh vô cùng chứ không phải là thời giả gì cả. Các vị nhận diện về mình đối với cái phiền não đó, đối với cái bất an kia, đối với con người mà mình không thể hóa giải được, không thể làm lành được, không thể nhìn họ bằng cái nhìn thương yêu được, thì thôi mình trốn, trốn mất đi. Biết anh chàng đó anh đang có mặt đó, mình trốn chỗ khác cho chắc ăn, gọi là tránh duyên, có phải không? Cái người kia gặp là lửa giận nó bùng bùng lên mà nó sôi sùng sục lên, mà mình chưa phải là người tu giỏi, chưa thể loại trừ được cái bực bội giận tức nơi tâm thức mình, thì cái phương pháp đầu tiên của sự kham nhẫn đó là các vị hãy tánh duyên, tánh cái nhân duyên tác động để làm cho cái sự cuồng nộ trong tâm thức mình nó sinh khởi là hay nhất. Thêm một điều tánh duyên nữa, mình dùng cái ví dụ để các vị nhận cho rõ. Mình biết là cái con đường lao đao trần khổ nó ràng buộc mình do cái nghiệp ái đi, nghiệp thương yêu đi. Mình đã nếm nó qua rồi, mình kinh sợ nó vô cùng rồi, và mình dứt đi một đoạn đường nữa là người nó cay đắng vô cùng. Bây giờ gặp lại một người, người đó có thể là một người đàn bà hay là một người đàn ông thì đó tùy theo đối tượng của các vị. Cảm thấy người kia có sức hút rất là mạnh, và mình cũng đang là cái cục nam châm đang đi về hướng đó. Rồi rõ ràng là cái năng lực đề kháng của mình không có đủ giỏi, mình tới gần là tự nhiên bị hút, người kia cũng hút lại mình và mình cũng hút lại người kia. Và mình biết chắc một điều là trong đời sống này mình đã trải nghiệm cái nỗi khổ của chuyện thương yêu vợ chồng rồi. Mình biết rõ mười mươi như thế ấy vậy, nhưng mà bên trong này sống nó cuồn cuộn nổi, mình cứ tìm cái cơ hội mình gặp, mà người kia cũng tìm cơ hội gặp nữa. Thế thì người đó giống như là thấy một cái chiếc xe chở đầy đồ hôi hám, giận quá cho nên rượt theo cho kỳ được, có phải không? Trong khi đó thông minh hơn một tí thì mình làm gì? Chạy trước cho chắc ăn. Mình biết là năng lực của mình yếu nè, mình là một thỏi sắt, người kia là một cái thỏi nam châm, thấy nó đằng xa mình coi dò, mình chạy ngược chiều đi cho chắc ăn, gọi là tánh duyên, thông minh chứ, phải không? Chứ còn mình mang thân tới gần thì thưa các vị, mình ngửi cái mùi hôi hám từ cái xe kia ra là cái chắc rồi. Cho nên ý thứ nhất, thánh duyên đó là một loại tham dẫn cực thông minh mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải thực tập. Cái thứ hai giỏi hơn nữa là gì? Đoạn duyên. Cái này là trốn chạy, nhưng mà có khi tâm thức mình nó chưa có một cái quyết định hẳn hoi, lâu lâu còn ngó ngoái lại coi cái cục 500 kia nó có được mình không. Tránh thôi chứ chưa có quyết lòng đoạn. Người thông minh hơn nữa đẩy tâm thức mình đến một tầng cao, đó là đoạn duyên, cắt đứt cái duyên. Cái duyên nó đưa đến phiền não, khổ đau, lậu hoặc nhận chìm đời sống mình, mình cắt đứt ngay, cắt ngay từ lúc nó vừa khởi trong tâm thức mình. Thế nào là quý vị cắt những cái duyên phiền não lậu hoặc? Cái phần cạn á, cắt duyên nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này nó có nhiều cái nhân duyên nó sinh khởi phiền não khổ đau nhỏ thôi à. Có khi bằng một câu nói, bằng một cái nhìn, bằng một cái sự tác động bé nhỏ thôi, là nếu không khéo là nó dẫn một đàn quân lính của nó, cả một sứ đoàn hùng binh của nó tấn công mình. Thế nhưng mà mình giỏi, mình cắt ngay đoạn đầu của nhân duyên nó vừa sinh khởi. Và trong kinh văn Đức Phật gọi một từ rất là hay, đó là cái ngọn lửa cháy rừng bừng bừng kia nó chỉ khởi lên bằng một cái que diêm thôi. Nếu người ta dập liền tức khắc chỗ cái que diêm nó vừa phát, thế thì sao? Không có chuyện cháy rừng. Cái chuyện cái đập nó vỡ đi, thưa các vị, đầu tiên chỉ có một cái lỗ nhỏ của con cua nó đào hang, nó làm cho dòng nước chảy tí tách thôi à, chứ không có phải nhiều lắm đâu. Mà người ta phát giác được, người ta chặn liền tức khắc thì cái đập kia nó không có vỡ. Bằng không thì ví dụ như con đê Hồng Hà nó vỡ ra thì nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Rồi cái con đê ở Hà Lan á, Hà Lan phải không? đất nước nào mà nó thấp hơn mặt biển á. Con đê đó, thưa các vị, nó chỉ cần một lỗ nhỏ thôi, nó soi phủng thì không khéo thì cả một quốc gia chìm trong nước biển. Thì cũng như thế, đoạn duyên nghĩa là ta nhận diện ngay từ những ý niệm bé nhỏ vừa sinh khởi trong ta, tắt liền tức khắc, đó là loại đoạn duyên. Đoạn thâm sâu từ ngay gốc của tâm thức ta. Còn đoạn cái duyên bên ngoài đó là khi các vị biết là cái duyên này dẫn đến phiền não này, cái duyên này dẫn đến cái ái nghiệp này, thế thì các vị cắt liền ngay tức khắc, ngay trong một lời nói, ngay trong một cái nhìn, ngay trong một ý tưởng, không có gieo cái hạt mầm để cho người ta vẫn vơ gì về mình cả. Đó gọi là đoạn duyên, đoạn đứt liền. Và cái chuyện này thưa các vị mà tu tập được cái chỗ này thì mình đỡ tốn công, tâm thức mình nó không có bị thương tật. Còn bằng các vị để cho nó thành vết sẹo trong tâm thức các vị, thế thì lúc bây giờ mình trị xong bệnh rồi thì thương tích nó vẫn còn, lâu lâu nó bị ung mủ lên, nó lại làm lại, và bệnh nó lại phát sinh lại. Cho nên đoạn duyên rất là hay. Có ông già kia, ông dạy thằng con không gì, như mình có kể cho các vị nghe không rồi đó. Mỗi lần con nói dạy, con đóng một cây đinh vô hàng rào được bố. Và nó đóng đến một lúc hàng rào không còn chỗ nào để đóng đinh nữa. Tức là cái sự bực bội của nó đủ nhiều rồi đó. Bố nó nói bây giờ cứ mỗi lần con dằn nén một cơn giận, tức là con làm cho cái cơn giận nó không có phát tiết được, thì con nhổ bớt cây đinh, nhổ tới lúc mà vài năm sau nó mách với bố nó, thưa bố bây giờ là con đã không còn cái giận nào sinh khởi trong con nữa. Ông nói rất hay, con đã làm được, tuyệt vời. Nhưng mà con đi theo bố ra thì bố chỉ, con thấy không, mình rằng con nhổ hết đinh rồi, nhưng mà hàng rào lỗ chỗ đầy á, không có cách gì phục hồi lại cái hàng rào như ngày cũ được, con có thấy vậy không? Con gây thương tổn nơi người, dù con xin lỗi thế nhưng mà cái vết thương vẫn còn trong tâm thức của người ta, không có cách nào xóa được cả. Và con gây thương tổn nơi trái tim con, dù con xóa nó đi thế nhưng nó vẫn còn cái vết trong trái tim con. Cho nên thưa các vị, đời người sống rất là cẩn trọng, bằng không người ta gây thương tích nơi người, ta gây thương tích nơi mình. Và người khéo nhất là người đó đoạn tất cả những cái duyên của phiền não sinh khởi từ trong cái hàng mầm ý thức vừa sinh khởi. Mình vừa khởi một ý niệm, mình nhận biết được nó liền, đó là cái cách thông minh nhất để mình đoạn cái hạt mầm tác nhân của phiền não ngay trong tâm thức, gọi nó là đoạn duyên. Cái thứ ba cuối cùng nữa, có những cái nhân duyên đưa đến phiền não khổ đau mình không muốn, mà nó lù lù nữa đó, lúc đó chạy không kịp, cắt cũng không kịp nữa, là lúc đó bị làm gì. Có những trường hợp như vậy có phải không? Mình không muốn gặp cái người mà mình ghét, thế nhưng mà bất thần một hôm nào đó lù lù hiện tới trước mặt mình, là làm sao đây, trốn đường nào? Và lúc đó thì thưa các vị, không có chút thì giờ nào để mình đoạn cái duyên gì bên trong nó sinh khởi cả. Lúc đó là mình phải đối diện trực tiếp. Cho nên cái con đường thứ ba, đối diện với duyên, đối diện với duyên. Mình cố tình mình tránh mặt tới 50 năm rồi đó, thế mà năm thứ 51 trời xui đó, khiến nó đâu từ bên Việt Nam lù lù qua đây gặp. Tránh nợ hơn 50 năm rồi nhưng mà vẫn còn gặp kẻ đòi nợ mình. Lúc đó thì thưa các vị, phải đối diện trực tiếp với cái nhân duyên, đó là nhân duyên thù hận, nhân duyên bất an, nhân duyên họa hại, nhân duyên nghiệp lực gì đó, vân vân, mọi thứ nhân duyên các vị phải đối diện trực tiếp với nó. Thì thưa đại chúng là mình phải thực tập tham nhẫn bằng cái con đường duy nhất, đó là các vị trốn vào cái vùng đất Phật nơi tâm của các vị mới đối diện được với tất cả những cái duyên phiền não bất an khổ đau họa hại. Thế nào là cái phương pháp đối diện với những cái nghịch duyên? Cũng có thể nói thêm là đối diện với tất cả những cái nghịch duyên và thuận duyên, mình phải đối diện trong cuộc đời này. Cái điều này nó xảy ra rất thường trong đời sống chúng ta. Mình nói cái thuận duyên trước. Ví dụ như bản thân tôi đi, thuận duyên nó là gì?
Tự nhiên một hôm có một bạn đạo nào đó rất là giàu có. Thưa thầy, lâu nay con đã tình cờ nghe thầy giảng thầy, con nghĩ rằng trong đời này thầy là một bậc thầy tuyệt vời nhất. Và thầy ở Long Quyển như thế thì không thể làm đạo được, cho nên con phát tâm lành cúng dường thầy một miếng đất 50 acre, và con sẽ xây dựng một cái đại già lam cho thầy để thầy làm đạo. Thuận duyên hay nghịch duyên? Thuận duyên. Cái mình nghe mùi tai vô cùng, ồ tốt chứ. Mình gật đầu cái chuyện gì nó phát sinh các bạn biết không? Chắc chắn một điều là được người ta đẩy lên tới tầng cao. Và một mình một nơi ở một cái già lam tự viện rồi đó. Thế thì cái thì giờ mình làm gì các bạn biết không? Nào là tiếp xúc Phật tử nè, làm thân với tín đồ nè, giải quyết tiền bill nè. Thì giờ đâu có. Muốn tọa thiền không có thì giờ tọa thiền. Muốn đọc một trang kinh không có thì giờ đọc trang kinh. Bây giờ thì thưa các vị là cái nhu cầu của một ông trụ trì mà mới lãnh một cái già lam lớn, đất đai thì rộng, Phật tử tín đồ biết rất là nhiều, và người nào đến với chùa cũng muốn gặp ông thầy 50 phút không cần nhiều. Mà các vị hình dung một ngày 300 người đến với mình thì giờ còn đâu để mình đọc một trang kinh, thì giờ đâu mình tọa thiền, thì giờ đâu để thiền hành, thì giờ đâu để mà giảng dạy Phật pháp. Ý niệm đầu tiên rất tốt là có một cái chùa để cho có điều kiện mà hướng dẫn người ta tu tập. Thế nhưng mà bước vào vòng rồi thì thưa các vị, không còn một chút thì giờ để hướng dẫn ai tu tập cả. Thậm chí đọc một trang kinh còn không có thay. Huống nữa là giảng một bài pháp. Thế rồi thưa các vị, mỗi một ngày đi qua nó bào mòn cái đời sống tâm hạnh tu hành của mình. Rồi dần dần mình cảm thấy lo lắng vô cùng, tại sao tháng này không có tiền để đóng tiền bill đây. Lo lắng vô cùng về cái chuyện là Phật tử càng ngày càng ít. Thì cái chuyện tất nhiên đó là mình không có tu tập, mình không có đọc học gì thêm, cứ bao nhiêu đó nhai đi nhai lại, cứ bổn cụ sò lại hoài, nghe họ chán thì họ bỏ là cái chắc đó chứ. Anh có gì để truyền đạt nữa đâu. Nội điển càng ngày càng hao mòn, năng lực tu càng ngày càng bị khuyết, và cái khả năng truyền đạt chỉ có chuyện là mai thầy trả tiền bill rồi đó, cố gắng đóng tiền nghe. Nhiều đã làm tới làm lui, thưa các vị Phật tử sợ chết đi được. Cho nên thưa đại chúng là cái việc đối duyên thứ nhất là thuận duyên, có khi nó khó vô vàng để chúng ta có thể đối diện được, và đừng có bị sức hút của nó nhận chìm ta. Tới khen mình vài câu, cái mình cảm thấy ồ, chắc đúng á, mình giỏi thiệt á. Rồi cái gì nó phát sinh? Đủ rồi. Tức là người ta không chết nơi chiến trường, thưa các vị, mà người ta chết trong chiến thắng, chứ không phải chết trong chiến trường đâu. Đa phần là như thế. Cơ chế chính trị nào nó cũng bị thoái hóa khi nó giành được độc lập cả. Trong cái giai đoạn phấn đấu kháng chiến thì người ta còn thu phục nhân tâm. Nhưng mà khi thành công rồi, nắm được quyền uy lãnh đạo quốc gia rồi thì bây giờ kẻ chiến thắng không cần lấy lòng người nữa, không cần ăn ở có nhân tình nhân nghĩa gì nữa cả. Sổ tẹt, vắt chân, phức vỏ. Có phải vậy không? Thế thì người ta không bại trận lúc người ta còn đang trong cái thời kỳ kháng chiến, mà người ta bại trận khi người ta chiến thắng kia. Thì thưa đại chúng là cái thuận duyên của tất cả những lời khen nó làm cho người ta dễ chết ở trên sự thành công. Và chết cạn nó là gì? Chết cạn đó là cái tri thức, cái năng lực tu tập càng ngày càng bị bào mòn. Nó là cạn thôi. Còn chết sâu nữa là gì? Con đường tâm linh nó không phải một đời thành đạt. Con đường tu tập nó không phải một đời hoàn thiện đức hạnh đâu. Có khi hà sa kiếp, trải thân như hà sa, xuống hành tinh này, từng phân vuông đất đều có cái hình hài tứ đại này, chôn như thế này, tu Bồ Tát hạnh thì mới thành đạt được con đường Phật đạo.
Thế mà mình nghe người ta khen vài câu, mình cảm thấy lỗ mũi mình nó nở rất là to, bằng lòng với những công hạnh mình đã tu, gọi là đối diện với duyên mà không an trú được trong tâm Phật, bất động cho nên bị chết, chết chìm giữa dòng sông, chết chìm trong sóng dữ của ba đào thôi. Đó là thuận duyên đưa đến cái chết dễ hơn nghịch duyên. Và khi nghịch duyên đến, thưa các vị, cái sự mạ lị nè, chửi bới nè, nói xấu nè, vân vân mọi cái, chúng ta gọi nó là nghịch duyên. Hoặc đói khát nè, thiếu thốn nè, bị phụ rẫy, bị ruồng bỏ, vân vân, những thứ ấy là nghịch duyên. Có khi nó làm tăng trưởng năng lực đề kháng của các vị lên, nó làm cho các vị cảm thấy phải cố vươn lên, vượt ngang đời sống khó khăn. Có khi đó là cơ hội tốt để các vị vươn lên. Và đối với người tu, những cái nghịch duyên, thưa các vị, có khi năng lực mình không có đủ sức để đối diện trước lời phỉ nhổ, mạ lị, biêu riếu, vân vân của người. Và lúc bây giờ thì thưa các vị, chỉ còn một cái phương pháp tuyệt vời ta an trú để có thể chống chọi được với cái duyên nghịch đối diện trước ta, bằng một con đường duy nhất, đó là lui về an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình thôi. Ví dụ tôi đứng trước một người, họ sỉ mạ tôi, họ mạ lị tôi, họ biêu riếu tôi, và ví như cái lời đó nó đi một vòng xa xa rồi nó tới, rồi họ thầm thì nó, thưa thầy, bữa đó con nghe bà A và B nói thầy như thế nọ thế kia, thì mình còn có cái điều kiện chuẩn bị tinh thần. Còn lần này không phải như vậy, họ tới ngay trước mặt mình, họ sỉ vào mặt mình, họ nói thôi. Thì lúc đó nếu mà mình không thể chạy đường nào để thoát được thì mình làm cái gì? Trong đây nó khởi bừng bừng lên, sóng dữ ba đào cuồn cuộn nó đang khởi lên đây. Và khi nó khởi thì ta hãy là một người nhận diện những lượng sóng cuồn cuộn đang khởi trong ta. Cái giận, cái tức, cái bực bội, cái xấu hổ vân vân, nó có thể khởi cuồn cuộn lên còn hơn sóng dữ. Nhưng mà thưa các vị, ta an trú ngay nơi cái vùng trời tâm Phật bất động, là ngay nơi cái sự nhận biết. Có phải không? Ta là người nhận thấy sóng dữ đang cuồn cuộn khởi trong ta. Ta đừng luyện mình vào những lượng sóng cuồn cuộn nổi. Đó là cái cách mà ta đối diện với duyên. Và cái phương pháp này, thưa, nếu các vị không có thực tập giỏi lúc bình thường, lúc bình thường các vị không an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền, tức là ngay nơi tâm Phật bất động, sống với cái trạng thái nhận biết đó, thế thì chắc chắn một điều là duyên nghịch, duyên thuận đến với các vị không có khả năng đối diện được nó, không có khả năng vượt ngang qua nó, không có khả năng an trú tâm ngay nơi trạng thái bất động để tu tập được. Đó là thực tập tham nhẫn như vậy. Cái thứ hai, cũng trong cái phần thứ ba này, đó là hằng đoạn trừ các khổ. Có những trường hợp ta đoạn trừ khổ rất là dễ. Trường hợp thứ nhất, đó là các vị đã trải nghiệm qua nỗi khổ, cho nên các vị thấy là các vị biết con đường mà nó dẫn tới cái khổ rồi, cho nên đoạn trừ xa lánh nó rất là dễ. Cái gì mà mình đã đi ngang qua, mình cảm nghiệm được nó rất là rõ ràng, thế thì mình nhìn nó là mình biết ngay là mình sợ nó ngay. Mình đã từng ăn cái mật đắng, nếm hương vị của nó đắng luôn cả nhiều ngày chưa hết, ăn bao nhiêu hũ mật nó cũng không hết đắng việc mình. Thế thì các vị thấy là các vị biết liền, các vị chạy trốn mất tiêu. Đó là trải nghiệm nỗi khổ, cho nên mình đoạn trừ khổ rất là dễ. Thế nhưng mà có những điều kỳ lạ là tâm thức của chúng ta, có khi mình lấy cái khổ là nó vui. Có trường hợp gì không? Đôi khi có. Đành đàng cái đó theo con mắt của vật trí thì người ta nhìn đó là nỗi khổ đó, nhưng mà với mình thì mình nhìn thấy một cái đó hạnh phúc chứ khổ chi đâu, cho nên không vượt thoát được, đành đàng có trải nghiệm nó. Thế nhưng mà mình trải nghiệm rất mập mờ, mình chưa có đầu tư năng lực của mình quán chiếu, cảm nghiệm thấm thía nỗi khổ, cho nên mình không có đoạn trừ được. Và cái điều này chúng ta lặp lại hoài, cho nên ta phải là xuất sinh hoài. Các vị đều biết một cái ví dụ rất là trần nhân tình thế này, ví dụ như đời sống gia đình của các vị khổ hay hạnh phúc vậy, ai cũng nói thế. Thế nhưng mà lây quay kiếp sau ra đời cũng cứ y luôn đường cũ vậy thôi, giận bực bội là cái gì nó thiêu đốt lòng mình, nó làm cho lòng mình rất là bất an.
hứa với lòng là lần sau đừng hòng khởi cái giận lên nữa nha. Tôi biết nó rồi, mỗi lần giận lên là năng lượng đời sống mình bị thiêu đốt, mỗi lần giận lên là nhà tan cửa nát, mỗi lần giận lên là bao nhiêu điều phiền não phát sinh. Mình phải mất rất là nhiều ngày tháng mới có thể hồi phục được cái năng lượng bình thường của cơ thể mình. Hứa với lòng là từ đây tới già không bao giờ giận, đóng cái đinh vô cột đàng hoàng. Ấy vậy mà lần sau cũng giận như thường. Thế là tại sao? Biết rồi mà tránh không có được. Cho nên thưa các vị, trải nghiệm nỗi khổ chưa chắc đã vượt thoát nỗi khổ. Cho nên đòi hỏi cái điều kiện sao nữa đó là gì? Khi mình trải nghiệm nỗi khổ rồi, mình phải quán chiếu cho sâu sắc để chứng nghiệm được cái nỗi khổ rất là kinh khủng, kinh sợ lắm. Kinh sợ tới trong giấc ngủ nữa thì mới quả mai là xa lắm được. Còn cái kinh sợ bình thường nói mà miệng cạn cạn chơi thì quên mất, thưa các vị. Nó phải thấm vào trong từng tế bào của các vị để các vị kinh sợ vô cùng thì các vị mới vượt thoát con đường của sinh tử nối dài. Mà không thì không đời nào mình vượt thoát được cả. Mình đi quanh quanh cái mình tìm cái chỗ sinh tử mình đi vô tiếp. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Và cái điều thứ ba để đoạn trừ nỗi khổ, các vị phải phát nguyện lành từng ngày. Phát nguyện trước Đức Thế Tôn, phát nguyện với lòng mình, lại Đức Thế Tôn, lại thập phương chư Như Lai. Con đã đi ngang trong cõi luân hồi này nhiều kiếp lắm, kinh sợ nó vô cùng, con muốn quay trở lại trong bào thai đen ngòm kia để sinh lại, để học lật học bò, học yêu đương, học khổ sở như kiếp này con đã từng khổ. Con không muốn nước mắt con chảy nữa, ngay kiếp này xin đoạn đứt nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Phát nguyện với lòng mình mỗi tối mỗi sáng, hứa với lòng con phải dứt liền cái con đường khổ lụy nổi chìm trong ba cõi thôi, con muốn lăn quanh trong sinh tử nữa. Đó là các vị dùng cái đại nguyện lành để vượt ngang nỗi khổ. Cái điều cuối cùng nữa thưa các vị, có khi đại nguyện lành cho tự thân mình chưa đủ lực mạnh đâu. Mình đang mượn cái tập nghiệp của chúng sinh để phát đại nguyện nữa. Thế nào là nghiệp của chúng sinh? Nghiệp chúng sinh lớn nhất là nghiệp gì trong cuộc đời này? Nghiệp ái, nghiệp thương yêu đấy. Các vị có thể không thương chồng, không thương vợ, nhưng mà con các vị có nghĩ rất là thương. Chưa có một người nào bỏ con được cả. Và nhất là những bà mẹ, thưa các vị. Cho nên mình lợi dụng cái điều kiện tâm thức phàm phu của mình, vì thương người cho nên phát đại nguyện. Con nguyện rằng vì lòng thương đối với bao người, con phát nguyện là con thành đạt được con đường giải thoát để con cứu khổ cho mọi người có duyên với con. Người này là bà con của con cái của con, dòng họ con, người thân của con, tất cả những người trên cuộc đời này con đều khởi tâm yêu mến. Đầu tiên mình khởi tâm yêu mến với người thân gần mình nhất. Cái đó mình khởi từ bi quán với những người xa mình. Rồi dần dần mọi cỏ cây sinh vật có mặt trên hành tinh này mình đều rải lòng từ và phát nguyện là con nguyện thành đạt con đường giác ngộ để giúp cho bao người thoát khổ. Đó là cái nguyện cực kỳ lớn. Và các vị mỗi ngày đều phát nguyện như thế thì cái đó dần dần nó chôn trong tâm thức các vị, nó làm thành cái tính cách của các vị, làm thành cái bản nguyện lớn nơi tâm thức của các vị, thì các vị mới có khả năng đoạn trừ các khổ được. Mình cứ lặp đi lặp lại cái điều đó rất là nhiều lần trong tâm thức. Dần dần nó trở thành cái tính cách của mình, tâm thức của mình. Và thưa các vị, cái ông tổ của cái ngành xe hơi là Henry Ford đó, ông có nói một câu thế này rất hay. Ông nói là nếu anh nghĩ cái điều đó anh không bao giờ làm được, điều đó cũng đúng, anh sẽ không bao giờ làm được. Nhưng nếu anh nghĩ rằng cái điều này tôi làm được thì điều đó cũng đúng nữa, anh sẽ làm được. Có nghĩa là gì? Tự nơi thân tâm anh, nó có năng lực rất kỳ lạ được hướng dẫn bằng ý thức của anh. Ý thức của anh cho rằng điều này làm được, anh sẽ làm được. Ý thức của anh nó nhủ với lòng anh một câu là cái này khó khăn quá làm không được đâu, thế thì anh sẽ không bao giờ làm được. Và từ cái điều này nhân rộng ra thưa các vị, nếu ý thức của các vị nó thì thầm, nó nói là đời sống ta phải hạnh phúc thì ta hạnh phúc đó. Nếu nó nhủ thầm với các vị là đời sống ta chắc sẽ bất hạnh thôi, thế thì các vị làm cách gì cũng không thể có hạnh phúc được, mà các vị luôn tìm những cái nẻo bất hạnh các vị đi thôi. Ý thức của các vị nó có năng lực kỳ lạ là nó phát tán cái năng lượng để nó thu hút những cái loại năng lượng cùng tần số đến với nó. Nó suy nghĩ một cái điều gì tích cực thì có ngàn vạn ý tưởng tích cực từ bên ngoài cộng hưởng với nó. Nó suy nghĩ cái điều gì tiêu cực thì cũng có ngàn vạn cái tư tưởng tiêu cực từ bên ngoài cộng hưởng với nó để hình thành đời sống của nó. Thế thôi. Một người mà sáng mở mắt ra nó chán ngấy cái ngày này, thế thì ngày đó là ngày đáng chán thiệt. Vừa mở mắt ra mỉm cười với đời, nói là cuộc đời ta đáng sống vô cùng, có một ngày đẹp đẽ để sống, thế thì ngày đó trở thành ngày đẹp đẽ của họ. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, đoạn trừ các khổ nó được hình thành từ nơi, điều thứ nhất là trải nghiệm của các vị, điều thứ hai là do ý lực của các vị, điều thứ ba là do bản nguyện lành của các vị mong muốn lớn lao mà nó hình thành cái tính cách và các vị vượt ngang qua nỗi khổ.
Và cái điều cuối cùng cũng là cái điều kết. Thưa đại chúng, là cái bài kinh này có hai câu kết rất là hay, đó là hằng sống với niết bàn, tức là đoạn dứt tất cả khổ, không sanh lại đời khác, hằng sống với niết bàn. Mình lấy những cái phần này là cái phần kết cho cái buổi học của chúng ta, tức là hằng sống với niết bàn. Làm thế nào để hằng sống được với niết bàn này? Có hai điều thôi. Điều thứ nhất là tạo duyên. Điều A, tạo duyên. Điều thứ hai, điều B, đó là thể nghiệm được pháp lạc. Thế nào là tạo duyên? Thưa đại chúng, là có những cái nhân duyên nó tạo phiền não cho các vị, rồi cũng có những cái nhân duyên nó tạo cho các vị sống được với đạo, với sự tu tập. Thế nào là tạo duyên để chúng ta sống được với đạo, với sự tu tập? Ví dụ như chiều thứ bảy có một người bạn rủ rê, nói là hôm nay là ngày lễ tạ ơn, tôi mời anh và mời chị để tìm ăn với tôi một bữa. Đó là tạo duyên gì? Tạo duyên đi ăn. Tạo duyên mất buổi học, phải không? Thế nhưng mà các vị cũng có thể tạo duyên bằng cách là vào ngày chiều thứ bảy, các vị rủ rê bằng hữu bạn đạo, nói là hôm nay chùa Thái Lợi thầy Phước Tịnh dạy học, ông nói cũng vui, tới ngồi nghe cho vui. Thế thì các vị tạo được cái duyên đến với Phật pháp để học Phật pháp, phải không? Rồi các vị tạo duyên gì thì để nổi trôi trong sinh tử? Kêu thằng A thằng B gì ở Việt Nam đó, phim chuẩn mình kêu rẻ lắm, có đồng bạc hai đồng gì một cái thôi, mua cho tao 100 cái DVD phim chuẩn gửi vào đây, tao ngồi tôi nghiên cứu ngày này gọi ngày kia. Thưa các vị, đó là tạo duyên chìm nổi trong vui buồn phiền não bất an. Thưa các vị, không hề có một cái bộ phim nào mà nó không làm những cảnh đầy gây cấn, tình tiết éo le để cho các vị đoạn trường từng khúc, tức là các vị đứt ruột từng khúc cả. Phim mà nó bình thường giản dị thì không phải phim hay đâu, đầy gây go, đầy éo le, nhất là phim Hàn Quốc bây giờ. Thưa các vị, nó rất ư là mùi mẫn, nó làm cho mình đứt từng nỗi ruột kìa. Nào tình cảm đó lâm ly bi thiết, khổ sở vô cùng, nó khóc lên khóc xuống. Và đó là tạo duyên để đi lăn quanh trong cái cõi vui buồn cho hết cuộc đời. Và nếu các vị bắt mình là mỗi ngày phải học một trang kinh, mỗi ngày phải tọa thiền 15-20 phút, mỗi ngày phải thiền hành 30 phút, là các vị đang tạo duyên để gần gũi với đạo, tạo duyên để cho mình nếm được hương vị chánh pháp từng ngày. Và thưa đại chúng, là những cái bài học nghiên cứu về y khoa nó bảo rằng không có một cái gì tuyệt vời bằng mỗi ngày các vị đi bộ dùng tôi 30 phút. Mình nói điều này như 1001 lần rồi, mà không biết ở đây những người vị lớn tuổi có đi bộ chưa? Giỏi. Mấy chục phút? Một đã hay rồi. Và thưa các vị, cái điều thay thứ hai để mình chia sẻ để các vị giữ gìn sức khỏe của các vị là buổi chiều các vị ăn ít một tí. Nhớ là đừng bao giờ khởi cái lòng tham khi người ta mời đi ăn buổi tối mà ăn cho no đầy, và ăn thịt cá đầy cực kỳ tàn phá sức khỏe của chúng ta. Ăn rất nhẹ, đồ ăn rất thanh, dễ tiêu vô cùng. Đó là cái cách các vị thương các vị.
Người ta không phải đói mà chết, mà người ta chết vì ăn thì nhiều hơn. Nơi đất Mỹ này thưa các vị, dư dinh dưỡng chết chứ không phải là thiếu đâu. Cái khả năng tiêu thụ cơ thể ta nó đòi hỏi cái phần rất ít. Thế mà chúng ta vì lý do tham ăn, tổng vào miệng mình cho nó đầy ra. Điều thứ nhất là thưa, mình quá ký thận dư mỡ, cholesterol rất là nhiều trong máu. Rồi tình trạng nó phát sinh là có khi tim mình nó lúc lắc không có nổi đâu, mỡ bao quanh đầy thế này thì có lúc mà chết luôn. Thưa, rõ ràng là ta tàn phá sức khỏe ta rất là tội nghiệp. Rõ ràng là duyên lành hay là duyên ác từ các vị tạo nó rất là nhiều, chứ không phải là từ bên ngoài đến với các vị đâu. Thậm chí cái duyên để thành đạt con đường niết bàn cũng do chính các vị tạo nên, chứ không phải ai làm cho ta cả. Ta hãy khéo mà giữ gìn. Có một lần nữa tôi nghe một Phật tử, họ cảm ơn tôi một câu thôi. Nói thưa thầy, pháp thoại của thầy dạy nhiều, nhưng mà con nghe một câu rất đắc ý. Đó là khi thầy không muốn ăn là không ai ép thầy ăn được hết, không ai bỏ vô miệng thầy được hết, không ai đè thầy để cắn vô cổ thầy được hết. Thầy nói tôi không ăn ngọt là đừng có trời mà biểu thầy, không ai bắt thầy ăn được hết. Và thưa các vị để ý coi là sau bữa ăn tôi chưa hề ăn một chén chè nào, dù thức ăn đó bánh trái kem thứ gì ngon mấy, đừng hòng mời tôi được mắc câu. Tôi ăn hay không là chuyện của tôi, không có cái chuyện mà ai mời tôi mà tôi vì tình ăn được. Và thưa các vị, có nhiều người họ thương quý mình vô cùng, họ cúng cái này cúng cái nọ cúng cái kia, mình nói thẳng thắn thì có khi họ buồn, nhưng mà đôi khi cũng phải nói thẳng thắn chứ. Họ mua dài họ cúng mình cười ngán, nói thú thật là tôi có tới mười mấy đôi dài mà tôi không thèm mang nó chứ. Chứ đừng tưởng tôi mang đôi giày lùi xùi đó mà mua giày cho tôi rồi tôi mang. Mà nói ra như vậy, tôi luôn cúng dường lại người ta những đôi giày rất đẹp, nhưng mà giày tôi mang tôi hứa với lòng là chừng nào đôi giày đó nó rách gót tôi mới đổi thôi. Đồ của tôi cũng thế. Thấy ăn mặc tưởng chừng như nghèo, nhưng mà thưa các vị chưa bao giờ nghèo, phải ăn mặc như vậy thôi. Và có cúng dường những cái thứ gì cực kỳ sang quý hơn thì tôi để đó tôi nhìn chơi, hoặc tôi cúng dường lại người khác. Và cực kỳ khó tắm, theo mình thấy mình như vậy. Kể cả bà già của mình muốn vá áo cho mình nói nè, bà vá có đẹp hơn tôi không mà bà đòi giá áo tôi đó. Bà già cũng rất dễ thương, nói thầy cho tôi coi cái áo của thầy, thầy vá như thế nào. Tôi đưa cái áo ra tôi nói đây, bà coi áo tôi nè, tôi tự vá lấy. Bà cầm lên coi, đúng là ông nhớ đẹp. Có điều hơi thưa thôi. Bà cười ngất rồi nói thúc thật chứ bà, tôi rất lười biếng cho nên tôi giá cái lỗ áo thưa thế thôi, nhưng mà bà thấy rõ ràng là giá đẹp phải không? Canh chỉ rất là ngay ngắn, giá bên ngoài thì cắt bên trong trần lại làng hoàng mai rất là đẹp đẽ, cái một cái lỗ áo rất là hãnh diện. Các bác nói tôi thật là cũng may ông đi tu á, chứ ông ở đời ông mà có gia đình thì vợ ông làm dâu cũng chết chứ không cần làm dâu tôi đâu. Và bà nói rất đúng thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, một cái điều chúng ta trở lại đây đó là ta tạo duyên cho ai, không ai cả. Và nếu các vị là người thông minh thì các vị tạo cái duyên lành để cho các vị đi đến con đường giải thoát. Nếu các vị vụng thì các vị luôn tạo duyên để các vị đi quanh trong quả luân hồi thôi. Đó là điều thứ nhất. Hằng sống với niết bàn ta hãy tạo duyên trước. Rồi cái điều cuối cùng thể nghiệm pháp là, thưa đại chúng, là các vị tạo duyên đủ rồi thì sao? Tự nhiên có con đường tu nó rất là dễ dàng mở ra cho ta thôi à. Ta tạo duyên bằng cách mỗi ngày ngồi thiền 30 phút, 50 phút. Và mình sống rất là điều độ như thế. Đó là mình làm cho đời sống mình rất cân bằng. Thân mình khỏe, tâm mình yên. Cái sự tu hành nó mở rộng ra dần 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 dần. Và cuối cùng thì các vị là người chủ của những tình cảm vui buồn nơi các vị. Các vị sẽ an trú được trong tâm Phật bất động. Các vị là người nhận biết được buồn vui đến với ta, nhưng ta không phải là cái buồn vui. Rồi các vị sống sâu sắc hơn thì các vị là cái sự nhận biết rạng ngời tỉnh tại có mặt bây giờ và ở đây vốn không sinh không diệt. Thế thì các vị luyện đời sống mình vào con đường niết bàn thôi, ngay bây giờ và ở đây. Đó là hai điều mà chúng ta có thể thành đạt được nếu các vị biết tự tu, biết tự chăm sóc mình, biết thương quý đời sống mình. Bằng không thì thưa các vị, đời sống mình luyện vào dòng chảy của cuộc đời này 30 năm đi qua cái vèo. thoáng cái mà tôi ở Mỹ gần 10 năm rồi đây. Các vị thấy rõ ràng là chớp mắt cái nữa là 10 năm nữa là 20 năm là sửa soạn quy tiên rồi. Đời người không có dài để cho mình nhẫn nhơ trong nhân thế này đâu thưa các vị. Rõ ràng là đời sống ta rất là ngắn, ai thì cũng đi vào con đường này cả, kẻ trước người sau, rồi cũng dần dà đi vào cõi chết cả. Nếu mình không biết thương quý đời mình thì thưa các vị, mình luyện đời mình vào cái cuộc vô thường này, nổi trôi một đời và hà sa kiếp trong chốn tử sinh thôi. Cho nên các vị may mắn vô cùng là biết được con đường tu, mà không tu là các vị cô phụ đời sống của chính các vị trước, cô phụ ơn lành của Đức Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời này để mở dòng tự giác cho chúng ta tu. Rất là nhiều người Việt trên đất nước này họ mong muốn có một cái chùa, thì muốn ra làm sao có điều kiện với họ họ pháp chứ. Không có chùa thầy nào mà tới, rồi ở trong cái chỗ xa xôi hẻo lánh thưa các vị, có khi muốn ăn một miếng ăn mang cái tính chất Việt Nam tìm không có ra. Còn chúng ta may mắn vô cùng ở miền Nam Cali thưa các vị, chùa rất là nhiều, đạo tràng tu mở ra rất là mênh mông. Thế nhưng mà các vị không biết tạo duyên tu cho các vị, các vị không biết lo tu học cho chính tự thân để nuôi dưỡng đời sống mình, đó là cái việc mình cô phụ mình rất là tội nghiệp. Mình lao sao trong cõi trần hoàng, mình lao sao trong cuộc tử sinh này nhiều lắm rồi, thứ gì các vị cũng biết cả, ăn săn mặc đẹp, khổ đau đọa đài các vị đã đều đi ngang qua. Chỉ có một cái điều duy nhất các vị chưa đi, đó là con đường tu các vị chưa đi vô thôi. Thế mà mình không có gan đầu tư mình thành chuyện tu, mình muốn đổi chiều ngoài cũng quá tử sinh ư, đó là mình không biết thương quý đời sống mình rồi. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Xin mời đại chúng đứng thì chúng ta hồi hướng luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn.